This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và thưa quý vị, chương trình Dược Thảo và Đời Sống với phần phụ trách của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 4 giờ cho đến 4 giờ 20. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Nguyễn Quang Hiền có rất là nhiều đại lý trong vùng bán dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền như vùng Arlington, V Collection, A2G Accessory, Hoa Tầm thì có Ngọc Hằng Cosmetics, Sài Gòn Music, Fuwade, tại vùng Garland có MM, M&M Cosmetics, Vân Thảo Cosmetics, Thúy Cosmetics, Quỳnh Nga Cosmetics, Hồng Phát Gift Shop, ở Renfrew thì Pacific, Fuwade và tại chợ vùng khu Carrollton thì chợ Việt Nam Plaza. Quý vị có thể tìm mua những loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và ngày hôm nay quý vị cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền để gọi vào trong chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi về vấn đề sức khỏe của quý vị. Và xin được kính chào tái ngộ cùng bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ạ.
Dạ vâng, tôi xin chào anh Việt Tấn, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ đã có mặt trong buổi nói chuyện hôm nay. Và hôm trước thì chúng ta vẫn còn sót lại một chút xíu về vấn đề bao tử. Bác sĩ có thể nói gọn về vấn đề đau bao tử và những nguyên nhân của nó và chúng ta phải tìm cách nào để mà ngăn những cái cơn đau, nhất là đau bao tử. Xin mời bác sĩ ạ.
Dạ vâng. Ngăn những cơn đau mà bị đau bao tử rồi thì thưa quý vị là trễ rồi. Đau bao tử là thường thường là lở loét rồi nó mới đau.
Dạ vâng.
Đây là một trong những cái mà nhiều quý vị khán giả của chúng ta cứ nghĩ là bị đau mà không biết nó như thế nào. Thật sự ra đó, khi mà cái bao tử chúng ta nó bắt đầu nó khó chịu, nó bắt đầu nó có những cái triệu chứng mà mình cảm giác được, chẳng hạn như là mình thấy mình bị xót ruột, mình thấy mình bị ợ chua, mình cảm giác được nó óc ách, nó tức bụng, nó lình xình, nó không muốn ăn. Lâu lâu mình ợ lên một cái axit nó trào lên trên cuống họng của mình, hoặc là hơi nó đầy lên trên ngực của mình khó thở. Mỗi lần mình ợ được hơi ra mình mới dễ thở đó. Thì cái tình trạng đó, đó chúng ta gọi là viêm, thì nó chưa có đau. Và đây là một trong những cái mà nguyên cái viêm này thôi, nếu quý vị không chữa nó có thể kéo dài ra hoài không hết. Có nhiều người chữa 4-5 tháng, 5-6 tháng vẫn bị như thường. Cho nên đây là mình gọi chỉ là viêm thôi. Thế thì từ cái vấn đề viêm này chúng ta mới bị rồi nó có thể bị kéo dài ra, nó hết, nó bị đi, bị lại. Mình gọi là bị từ cái cấp tính nó chuyển sang mãn tính. Để từ cái vấn đề viêm này, quý vị nhớ là khi mình bị viêm là vì trong bao tử chúng ta đó, cái lòng bao tử của mình đó, ở phía trong đó, nó bị đỏ lên. Nó có thể đỏ lốm chốm chỗ này chỗ kia. Nó đỏ vài phần trong bao tử, có người nó bị đỏ hết. Có nhiều người trong lòng bao tử bắt đầu nó sưng lên. Những cái màng mà mình gọi là màng protection, mà bảo vệ bao tử đó, nó không còn làm việc tốt được nữa. Cho nên cái lòng bao tử chúng ta nó bị đỏ, nó sưng lên thì nó tạo ra một số những cái triệu chứng như tôi vừa mới trình bày. Và chúng ta biết mình bị viêm rồi. Thế thì khi bị viêm như vậy, nó từ cái viêm này nó sẽ chuyển sang, từ cái cấp tính rồi nó sẽ từ từ chuyển sang mãn tính nếu mà nó cứ bị đi bị lại. Và từ cái mãn tính này đó, nó có thể bị lão lét khi mà axit trong bao tử chúng ta vẫn tiếp tục tiết ra. Nó bắt đầu nó thấm vào những cái chỗ đỏ, chỗ sưng đó, nó làm chảy xước ra. Càng lúc cái chỗ chảy xước này nó càng lan ra và đến tình trạng bị lão lét. Thì cái này là do axit tiết ra, do vấn đề ăn uống chúng ta đưa vào làm cho cái vùng bao tử của chúng ta. Lúc ăn trưa, lúc ăn chiều, lúc thì ăn nóng, lúc thì ăn lạnh, lúc thì uống bia, lúc thì uống rượu đại khái. Tất cả những cái gì thuộc về ăn uống có thể gây ra tình trạng này. Nhưng mà còn một cái nguyên nhân nữa có thể làm cho lão loét bao tử là do virus. Cho nên nhiều khi quý vị thấy là khi mình đến gặp các bác sĩ bây giờ, bác sĩ cho quý vị thử, thổi vào trong một cái bao để bác sĩ lấy mang đi thử coi trong đó có bacteria hay không, có bị virus hay không. Nếu bị, các bác sĩ sẽ cho quý vị uống trụ sinh. Trong vòng khoảng chừng độ 10 ngày, 15, 20 ngày gì đó rồi ngừng để giết những con virus này đi. Nhưng mà cho dù chúng ta có giết những con virus này, cái tờ lòng trong bao tử chúng ta vẫn bị o sơ, vẫn bị lở loét như thường. Là do virus gây ra. Bây giờ chúng ta chỉ giết được virus thôi. trong khi cái sự lão lét trong bao tử nó vẫn còn ở đó. Chúng ta vẫn phải trị cái tình trạng lão lét bao tử của mình. Thì ngoài những cái chuyện đó ra, tôi nhận được tuần trước tôi có đề cập đến là khi chúng ta bị viêm, có những cái triệu chứng lợm giọng, ở hơi ở chua, sình bụng, khó chịu, nóng rát, đầy hơi chẳng hạn như vậy, thì mình sử dụng gastrotonic tiếng Việt để là đau bao tử hoặc văn phòng ngay. Quý vị bị những tình trạng như vậy, quý vị chỉ cần dùng trong vòng vài tuần thôi là nó đỡ rồi. Nhưng mà có nhiều người đó, sau khi đỡ xong rồi không uống thuốc nữa thì không được. Những cái bệnh khác chúng ta có thể ngưng được. Bệnh đau bao tử, quý vị thật sự ra đó, khi mà chúng ta bị tình trạng này, quý vị thấy nguyên tuần nay mình thấy khỏe quá rồi, thôi không thấy sao nữa hết, thuốc cũng hết rồi, không cần uống nữa, thì trong vòng khoảng vài tuần sau quý vị có thể bị lại. Bởi vì cái bệnh đau bao tử này nó cứ bị đi bị lại như vậy, tái đi tái lại. Sau khi chúng ta đỡ rồi, thường thường tôi vẫn khuyên người bệnh nhân của mình là dùng thêm một tháng nữa, có người phải dùng thêm 2 tháng nữa mới ngừng được. Đây là tình trạng bị viêm thôi. Còn nếu bây giờ chúng ta bị lở loét bao tử, cái tình trạng lở loét bao tử nó đến khi mà những cái triệu chứng về viêm nó vẫn xuất hiện cho bên cạnh chúng ta hàng ngày, vẫn thấy khó chịu, vẫn óc ách, vẫn đầy hơi, vẫn acid nó tiết ra, nó làm khó chịu, nó làm cồn cào ruột của mình. Nhưng mà đi thêm một vấn đề nữa là chúng ta bắt đầu cảm giác đau. Thế thì khi quý vị bị đau, có thể đau vòng cuống trên, có thể đau cuống dưới, có thể lâm râm đau ở trong bụng của mình. Khi bị đau như vậy, hầu như, mình phải dùng cái từ là hầu như, 90 mấy% quý vị bị lở loét bao tử rồi. Nhưng mà có nhiều người nói tôi bị, nếu mà bị đau bụng một cách tự nhiên, ví dụ tự nhiên ăn uống hay gì đó bị đau rồi 2-3 ngày nó đỡ rồi không bị lại nữa, thì chuyện đó không phải là đau bao tử nữa, chỉ là đau bụng do vấn đề gì đó thôi. Nhưng mà nếu quý vị cứ bị đi bị lại, nhất là no cũng đau, đói cũng đau, là cái tình trạng mà bao tử bị lão loét rồi. Thì khi chúng ta bị lão loét bao tử ra, vấn đề no cũng đau, đói cũng đau đó, có nhiều người không hiểu tại sao như vậy. Khi quý vị đói, cái bao tử của chúng ta nó không làm việc như lúc đau, bởi vì cái thực phẩm đồ ăn không có xuống, nhưng mà trong lòng bao tử chúng ta một số những cái chất acid HCl hydrochloric acid nó vẫn tiết ra. Khi nó tiết ra như vậy, nó thấm vào trong cái lòng bao tử. Quý vị đói, quý vị đau dữ dội hơn. Nó thấm vào, sót, cạo ruột của mình đã đau dữ dội. Rồi bây giờ chúng ta ăn uống vào rồi, thấy êm quá, ăn tiếng hồi sau chúng ta đau, ăn no rồi. Là vì khi chúng ta ăn uống vào, axit nó tiếp tục, nó tiết ra, nó trộn lẫn vào với lại đồ ăn thức uống của mình. Thì khi mà axit nó tiết ra, nó trộn vào như vậy đó, bao tử bắt đầu co bóp, cái lượng axit nó thấm vào trong những cái chỗ bị chảy, bị xước, bị lở ra. Thì chúng ta bắt đầu cảm thấy nó xót và bắt đầu nó đau. Cho nên những người bị đau bao tử, ngoài những lúc nó đau lâm râm, nó đau khó chịu, đo no cũng đau, đói cũng đau là như vậy. Và những người bị đau bao tử, có những người đau, mình dùng cái từ là đau đến cái mức mà không còn biết gì nữa. Đau mơ màng luôn. Đau mà nằm ở trên giường dớt xuống dưới đất mà không biết là mình bị dớt xuống, chỉ thấy bụng nó đau quằn quại thôi. Đau bao tử nó đau đến như vậy. Cho nên khi mà chúng ta chữa trị vấn đề bao tử, chắc chắn là chúng ta cũng phải tìm một cái cách nào đó chữa cho nó kỹ lưỡng. Và chính mình phải biết rằng là bệnh đau bao tử nó không giống như những bệnh khác. Khi chúng ta chữa khỏi rồi, đỡ rồi, quý vị vẫn phải dùng thêm thuốc trong một thời gian, 1-2 tháng nữa chúng ta mới ngừng được. Còn nếu quý vị ngừng ngay đó, nó vẫn có thể trở lại, nhất là cái tình trạng mà chúng ta bị lở loét bao tử. Mình còn phải dùng thuốc để cho nó siêu cái bao tử của mình lại, nó tráng cái lòng bao tử của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới là đỡ, mới hết được. Còn nếu mà nó chưa tráng xong, nó chỉ làm giảm đau thôi, nó dễ chịu cho quý vị 5-7 ngày, 1-2 tuần rồi đó, để chúng ta ngưng, thì cái vùng lở loét đó nó có thể bị lại dễ dàng hơn nữa. Cho nên cái bệnh đau bao tử này nó có thể làm phiền cho người ta, và có nhiều người, những cái bệnh nhân có thể bị 3 năm, 5 năm, có người 10 năm rồi mà vẫn hoàn toàn chưa chữa được cái bệnh đau bao tử của mình là như vậy. Thì quý vị bị viêm với những cái triệu chứng như tôi vừa mới trình bày, khó chịu, dịch vị thì trong bao tử nó tiết ra, óc ách, đầy hơi, sình bụng, ở chua chẳng hạn như vậy, không muốn ăn, nôn nao. Chúng ta sử dụng gastrotonic tiếng Việt để là đau bao tử rồi. Và nếu quý vị bị đau bao tử, chúng ta càng cần dùng thuốc này lâu hơn nữa. Quý vị bị viêm có thể một ngày chỉ cần dùng 2 lần, mỗi lần 3 viên thôi, nhớ uống trước khi ăn và uống với nước ấm cho tình trạng bị viêm bao tử của chúng ta. Nhưng mà nếu quý vị đã cảm giác thấy nó đau rồi, có nhiều khi một ngày bị 2-3 lần, có người một ngày bị 3-4 lần, có người cứ tối về đau mà nó đau nó kéo dài cả 45 phút, nửa tiếng đồng hồ chưa nghỉ, thì những người này chúng ta phải dùng một ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên, Và một trong những cái cách mà để cho chúng ta chữa, mình gọi là amency đó, không phải mình bị nhưng mà người nhà mình hoặc bạn hữu mình bị đó, mình tự nhiên thấy người bạn của mình đang nói chuyện bắt đầu ôm bụng lâm dâm xong bắt đầu quằn quại đau đó, thì mình biết rằng là bao tử của người bạn của mình có vấn đề rồi. Quý vị cho người bạn mình dùng một ly nước ấm khoảng chừng 10-12 ao, hơi ấm ấm uống ngay. Nhà có sữa lấy một ly sữa cũng khoảng đó, chúng ta hâm ấm nó lên chút cho bạn mình nó uống, thì trong vòng khoảng chừng 5-7 phút sau thì cơn đau nó giảm. Lý do là vì axit nó tiết ra nó đang thấm vào trong những cái chỗ bị lở loét như vậy. Quý vị cho uống nước hoặc uống sữa ấm một chút, cái lượng nước và sữa đi vào trong bao tử chúng ta đó, nó trung hòa cái lượng axit, nó làm giảm cái độ mặn đi. Thì tự nhiên người bệnh nhân bắt đầu giảm đau và từ từ nằm nghỉ chừng nửa tiếng, tiếng sau nó đỡ. Còn nếu không là đau quằn quại cả tiếng đồng hồ, người mệt mỏi luôn, đau đến như vậy. À, tôi nhận được một câu hỏi của một vị thính giả gọi sang cho tôi hỏi thăm rằng là cái đau bao tử thì có, nó chỉ không thấy nó đau nhiều, nó lâm râm thôi, nhưng mà hay bị nước ở trên trong bao tử nó trào ngược lên trên trên miệng của mình, thì cái tình trạng này nó là viêm hay là nó đã đau? À, cái tình trạng mà bị trào ngược nước lên bao tử, từ dưới bao tử chúng ta trào lên đó, quý vị phải để ý. Nếu mà hỏi tôi rằng là nó bị viêm hay là nó bị đau, thì cái câu trả lời đó có thể là từ vấn đề bị viêm nhiều hơn, nhưng mà đây là một cái bệnh trạng khác, người ta chưa rõ là tại sao thường xuyên cái người bệnh nhân của chúng ta lại bị cái tình trạng mà ăn vào một cái nước nó cứ trào lên, nằm ngửa ra một cái nước nó trào lên trên cổ họng của mình ngay. Và các triệu chứng mà mình có thể gặp được đó, nếu quý vị bị trào nước ngược lên trên cổ họng của chúng ta mà có triệu chứng cái hơi nóng nó ợ lên đó, thì đây là một trong những cái triệu chứng của giống như tình trạng chúng ta bị viêm vậy đó, hoặc là bị ợ chua. Ợ chua là hiện tượng do các axit trong dạ dày của chúng ta nó tiết ra rồi trào ngược lên thực quản của chúng ta. Còn mình ợ nóng là cái cảm giác do những cái thành phần trong dịch trong dạ dày chúng ta nó trào ra, trong đó có luôn cả axit. Thì người bệnh nhân cảm nhận được cái nóng rát từ cái vùng từ dưới mình trào lên trên cái vùng thượng vị của mình, nó lan lên trên ngực của mình, có khi lên tới cổ họng. Nhất là thường thường những người này sau khi ăn mà nằm xuống một cái nó hay bị tình trạng này. Thì cái này là một cái bệnh trạng, nó gọi là bệnh trào ngược dạ dày. À, cái bệnh này đó, nó có thể là, nó không phải là bị thường xuyên nhiều, có thể là bị từng lúc, có thể là thường xuyên mỗi ngày chúng ta bị. Các cái chất từ dạ dày ấy, nó đẩy lên thực quản. Không những là gây khó chịu cho người bệnh nhân thôi, nhưng mà nó còn gây ra nhiều cái nguy cơ khác mà bệnh đau bao tử không có gây ra. Cái người bị trào ngược dạ dày, chúng ta nhớ là khi mà những cái chất dịch vị, những chất axit, những chất chua từ dưới bao tử chúng ta nó trào ngược lên tới thực quản của mình đó, thì trong cái thực quản của chúng ta đó, nó có một cái membrane, tức là cái màng mỏng ở trên đó. Nếu bây giờ cái nước có axit này nó cứ trào lên trên này, thì việc đầu tiên đó, nó có thể làm cho chảy xước cái vùng thực quản của chúng ta. Và nếu nó làm chảy xước cái vùng thực quản này ra, thì nó bắt đầu có thể bị chảy máu. Nó có thể làm loét cái vùng thực quản chúng ta, giống như dưới bao tử của mình. Và khi bị chảy máu, bị loét như vậy rồi đó, thì tự động cái thực quản chúng ta nó bị co hẹp lại. Cho nên những cái tình trạng này chúng ta phải cẩn thận. Khi cái thực quản chúng ta nó co lại như vậy thì một cái vấn đề khác lại xuất hiện ra. Chúng ta bắt đầu ăn hoặc là uống nước thì nuốt xuống nó khó hơn, nghẹn hơn. Từ cái tình trạng này đó thì nó bước vào một cái giai đoạn khác hơi nguy hiểm cho người bệnh nhân. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu có những cái triệu chứng mà mình dùng cái từ là nước nó trào ngược lên dạ dày đó, quý vị sử dụng gastrotonic ngay để cho đồ ăn thức uống nó tiêu đi, nó làm giảm cái độ axit đi thì chúng ta đỡ bị.
Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền với phần chia sẻ về vấn đề bệnh đau bao tử và vấn đề mà mấy người mà ăn cháo hay ăn những cái chất mà lỏng lỏng vào bao tử mà họ ăn no kêu cái bao tử kêu ốc ách rồi đó, thì cái tình trạng mà trào ngược nước này đó dễ xảy ra phải không thưa bác sĩ?
Cái tình trạng mà chúng ta ăn uống mà nó ốc ách như vậy là vì nước nhiều quá bao tử của mình.
Thành ra cái vấn đề nếu mà nó trào ngược là bình thường dư quá nó trào ngược thôi chứ không phải là bệnh.
Nước trào ngược lên không phải dư quá trào ngược mà đây là một cái bệnh. Mình dùng cái từ là bệnh trào ngược dạ dày lên. Nước trào dày nguyên nhân gây ra. Thật sự ra đó người ta cũng nghĩ đến bệnh là phải có nguyên nhân. Nhưng mà cái bệnh này đó nghề y khoa vẫn còn chưa có rõ ràng, nhưng mà người ta nhìn thấy một số những cái triệu chứng, một số những cái vấn đề nó liên quan tới. Thứ nhất đó là những cái sự co thắt ở dưới thực quản của chúng ta, nó là một trong những cái tác động chính. Có thể sự co thắt này nó bị yếu, nó bị giãn ra, nó góp phần vào cái tình trạng làm cho nước từ dạ dày chúng ta nó trào lên. Rồi cũng lại là vấn đề ăn uống, bia rượu chẳng hạn như vậy, thuốc lá, các cái gia vị mà quý vị sử dụng nhiều quá, rồi những người mà sử dụng các loại thuốc, chẳng hạn như là thuốc chống viêm, thuốc giảm đau, nhất là những cái loại thuốc kháng sinh đó, thì thường thường nó dễ gây ra cái tình trạng này. Và một trong những cái nữa người ta cũng không giải thích được, nhưng mà những người nào chúng ta hay bị stress, tình trạng mà tinh thần bị căng thẳng nhiều quá đó, chúng ta bị cái tình trạng này. Cho nên cái này nó là một cái bệnh thôi, chứ không phải là một cái vấn đề mình gọi là dư nước nữa. Nhiều khi quý vị sáng ra quý vị chỉ ăn con chút thôi, quý vị uống nước nhiều, quý vị đi tới đi lui, quý vị thấy bụng của chúng ta ốc ách lên là vì nước ở trong bao tử chúng mình nhiều hơn. Còn cái tình trạng mà nó trào ngược lên là cho dù quý vị đang ăn uống xong mỗi ngày, thường xuyên sau bữa ăn chừng nửa tiếng, hồ 15 phút, nó có thể bị tình trạng này rồi. À vâng.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và quý vị có thể tìm mua những loại dược thảo số 14 để mà giúp cho bao tử của mình mạnh mẽ hơn. Và quý vị có thể tìm thấy ở trong vùng Dallas, Fort Worth, Arlington, ở những nơi có bán dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Thuốc bao tử số 14 nhé quý vị. Ngoài cái số 14 về bao tử, còn số nào, số chúng ta còn thêm một số nào nữa không thưa bác sĩ?
Mỗi một loại bệnh thì văn phòng của mình có một cái loại thuốc để chữa, nhưng mà mình nói chung là mỗi loại bệnh chúng ta có một loại thuốc. Nhưng mà có một cái vấn đề nó liên quan đến nhiều loại thuốc nữa, là vấn đề về thận.
Dạ vâng.
Thì không biết mình còn thì giờ nhiều để mình còn... nói về thận không thưa anh?
Dạ, mình còn 3 phút nữa bác sĩ.
Mấy phút, 5 phút nữa hả?
3 phút nữa.
Có 3 phút nữa thôi. Vâng, mình nói sơ một tí xíu về thận thì đã gửi cho quý vị khán giả của chúng ta như thế này. Thuốc đau bao tử thì chúng ta có một loại thuốc. Thí dụ như là về phổi, chúng ta có những một loại thuốc chữa về phổi, về những bệnh ho, về những bệnh về liên quan tới suyễn, hoặc là liên quan đến hệ thống hô hấp. Tiểu đường, chúng ta có một loại thuốc về tiểu đường, chẳng hạn như vậy. Gan, chúng ta có loại thuốc về gan. Nhưng mà thận thì hơi khác. Cái lý do là vì thận của chúng ta đó, nó làm những cái công việc mà nhiều khi mình nhìn không thấy. Nhưng mà riêng ngành y khoa đông phương của chúng ta đó thì cho rằng là thận là gốc rễ. Thận là một cái foundation, là cơ sở, là tính mạng cho con người của chúng ta. Cho nên khi mà chức năng thận bị giảm xuống một cái đó, mình gọi là bị suy yếu. Cái thận nó bị suy nhược đó là gây ra không biết bao nhiêu bệnh trạng trong này. Thì khi mà nó đã bị suy nhược như vậy rồi, nó gây ra bệnh đó, thì chúng ta lại bắt đầu phải chữa những cái symptom, những cái triệu chứng nó đang gây ra. Sau khi chúng ta chữa cái triệu chứng đó rồi, chúng ta bắt đầu bổ, mình gọi là tonify, bồi bổ chức năng thận của mình để cho nó trở lại bình thường. Thì trong người của chúng ta, là người nào cũng vậy, mình đều có hai trái thận nằm ngang lưng của chúng ta, nằm phía sau của bụng. Mình cứ nói là nằm phía sau lưng, nhưng mà thật sự ra nó nằm phía sau bụng, dọc theo cái đường spinal cord, tức là đường xương sống. Và hai trái thận nó nằm theo chiều dọc, không nằm theo chiều ngang. Cái đầu trên của thận nó nằm ngang với lại thoracic, tức là T12. Còn cái đầu dưới của thận đó, nó nằm ngang với lại cái lumbotry, tức là cái vùng xương lưng số 3 của chúng ta. Cho nên mình biết như vậy, một cái vị trí rất là bình thường. Một người của chúng ta ngồi, chúng ta đứng, mà quý vị chống tay đó, hai cái ngón tay cái của chúng ta để đằng sau lưng và bốn ngón tay kia chúng ta đưa ra trước bụng, mình chống ngang lưng mình như vậy đó. Nơi nào mà cái ngón tay cái của người mình nó chống vào chỗ nào thì chỗ đó ngay cái trung tâm của trái thận. Và trái thận nó dài khoảng chừng độ 6 inch chiều dài, chiều ngang nó 3 inch. Cho nên cái trung tâm của nó đó thì mình để cái tay đó mình kéo lên 3 inch, mình kéo xuống 3 inch, thì trái thận cái chiều dài của nó nằm ở khoảng đó. Thì cũng ngay cái trung tâm này chúng ta đưa vào trong 1 inch rưỡi, chúng ta kéo ra ngoài 1 inch rưỡi để chúng ta thấy được rằng là đây là cái hình dạng trái thận nó có thể nằm ở cái vị trí này. Để lỡ khi mà thận của chúng ta hoặc là chúng ta có những vấn đề liên quan tới thận, cái vùng đó nó bị đau, nó khó chịu, thì chúng ta có thể biết được là có thể có những cái bệnh trạng liên quan tới thận. Thì khi mình nói về thận như vậy đó, cái quan trọng của thận đó là cái phân sinh của nó làm cái gì cho cơ thể của chúng ta. Dưới cái nhìn của y khoa bây giờ, chúng ta thấy rằng là thận nó điều hòa cái vấn đề nước cho cơ thể của chúng ta. Nó bài tiết số lượng nước trong cơ thể, nó thải ra những cái chất mình gọi là độc tố còn nằm trong máu, thải ra những cái chất cặn bã do chính trong cơ thể chúng ta tiết ra, do tế bào chúng ta tiết ra, và bắt đầu nó điều hòa chất kềm, chất axit cho cơ thể của chúng ta dễ dàng, có vậy thôi. Nhưng mà không hẳn như vậy. Chức năng của thận làm nhiều việc trong cơ thể của chúng ta, và chính vì nó đang làm những cái công việc, cái function của nó như vậy, khi chức năng này yếu xuống thì những cái công việc nó làm sẽ yếu xuống. Chẳng hạn như bây giờ mình nói tình trạng thận bài tiết thải những chất độc trong cơ thể chúng ta ra ngoài thôi. Đây là cái function của thận. Nếu bây giờ chức năng thận bị yếu đi thì có phải cái công việc làm để mà thải, để mà lọc những độc tố trong cơ thể chúng ta ra đó, nó bị ít lại, nó chậm lại. Và chính vì cái vấn đề này, mình cứ tưởng tượng thôi, cái số độc tố nằm trong cơ thể chúng ta mình không biết bao nhiêu, nhưng mà bây giờ thận tốt, nó sẽ thải ra 10 trên 10 là bao nhiêu chất độc nó thải ra hết thì chúng ta khỏe mạnh bình thường. Nếu bây giờ thận chúng ta yếu 20%, thận còn làm việc có 80 thôi, thì có phải cái số lượng độc tố nằm trong máu của chúng ta, thận chỉ thải ra được có 80-20 số, cái chất dơ nó còn nằm lại trong máu. Và chúng ta cứ tăng lên từ 20%, thận bị suy yếu tăng lên 30, tăng lên 40, tăng lên 50, tăng lên đến 80%. Chức năng thận bị yếu, thận còn làm việc có 20% thôi. Thì lúc này là lúc người bác sĩ của mình phải gửi mình đến các bác sĩ chuyên khoa về thận để các bác sĩ này chuẩn bị cho chúng ta đi lọc máu. Là vì trong máu của chúng ta chất độc nhiều quá mà thận không lọc ra được. Thì bây giờ các bác sĩ phải gửi chúng ta sang để làm cái dialysis lọc máu. Tình trạng này chúng tôi gọi là lọc máu, có nhiều người nói là lọc thận thì không đúng. Máu nó chảy ngang qua thận để cho thận lọc. Bây giờ thận không lọc được thì chúng ta phải đi lọc máu. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ tiếp tục cái chương trình này trong tuần tới, chứ tôi sợ rằng là cái thời gian nó không đủ nữa, thưa anh Việt Tân.
Dạ vâng, dạ đúng vậy thưa bác sĩ. Vâng, quý vị có thể tìm mua loại thuốc thận, dược thảo về thận của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, số 16. Nếu như quý vị có những cái triệu chứng kể trên, và quý vị có thể tham khảo với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ở số điện thoại 714-539-9777, 714-539-9777. Và xin kính mời bác sĩ Nguyễn Quang Hiền gửi lời chào đến quý khán giả.
Vâng, cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Dược thảo đời sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Việt Tấn và tất cả quý khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp, khỏe mạnh. Hy vọng lần tới chúng tôi có thêm thời gian mình sẽ nói về thận nữa, thưa anh Việt Tấn.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ ạ.